Kính thưa chư vị đồng tu, là trong cái khoảng ngày này, cách đây 2 năm, thì cụ thân nhà tôi đã ra đi. Và cụ thân nhà tôi đã ra đi trước mặt tôi đang hộ niệm trong cụ, cùng với gia đình và một số vị đồng tu bao quanh ông cụ. Thì ngày hôm nay là kỷ niệm cái ngày ra đi 2 năm, mà cũng là cái ngày mà xả tang của ông cụ. Vì cái đạo tràng này hơi chật hẹp quá cho nên cũng không dám mời nhiều, nhưng mà chư vị cũng có tình cảm đến đây để mà niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho ông cụ, thì Diệu Âm xin thành tâm cảm niệm công đức chư vị trong những giờ phút này, nhớ lại những cái chuyện mà ông cụ niệm Phật ra đi. Thì cũng xin là nếu mà cha có linh hiển thì cùng với chúng con niệm Phật và giúp cho cái đạo tràng cùng tất cả những vị hôm nay làm sao trong một báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì xin thưa là ông cụ nhà tôi, ông ra đi từ cái lúc mà ông đã bệnh cho đến cái giờ cuối cùng, cái phút cuối cùng ông ta ra đi, ông vẫn là ra đi trong tiếng mỉm cười lạ lùng như vậy, không có một cái hiện tượng gì là mê hết. Và cái ngày ra đi của ông cụ, không biết tại sao thì có thầy giác chỉ, thầy coi thiên văn địa lý sao đó không biết, thì nhìn lên bầu trời á, thì thấy sao có cái ánh sáng vàng nó hiện ra mấy tiếng hồ như vậy. Thì thầy bấm đồng hồ sao không biết, thì nói nhất định là trong vòng 3 ngày sẽ có người vãng sanh. Thì thầy tính sao biết, thì nói chắc chắn là ông cụ của cư sĩ Hồng chỗ ngài hết, cho nên thầy mới đem cái ban hộ niệm của thầy lên ngủ tại nhà của tôi luôn. Và đúng là cái đêm, đúng là đêm hôm sau, sáng hôm sau thì ông cụ ra đi. Và khi mà ông cụ ra đi như vậy, nó có một hiện tượng hết sức là lạ lùng, là trong cái đêm đó là sáng bắt đầu ông ta ra đi, thì cái đêm hôm sau, tức là cái đêm trời mưa, là có một cái bồn hoa, hoa lài của thằng em nó trồng cái bề ngang cỡ chừng 3 tấc, bề dài cũng cỡ còn những cái bàn ghi bàn thờ như vậy. Thì thường ngày là cái bồn hoa nó ra cỡ chừng 1 hoa, 2 hoa. Rồi cái con cháu nó cứ nó ngắt cái hồi đó, nó bỏ vô trong cái hồ sen đó để mà nó làm giống như trà, ra cái nào ngắt cái đó. Nhưng mà cái đêm đó mình cứ lo hộ niệm không hay, không biết gì hết trơn. Thì đến mà cái sáng hôm sau thì có một đứa cháu nó chạy ra, thì nó mất hồn, nó la lên là cá cái bồn hoa như vậy đó, nó ra hồi tăng bắt hết trơn. Cái điều cảm ứng này làm cho cộng đồng cái tôi nói con cháu này cũng là một đêm thử là tất cả bao nhiêu cái hoa, thì nó đếm được tất cả là 98 cái hoa. Quý vị thấy lạ lùng không này, luôn luôn suốt một năm trường không bao giờ có hiện tượng, nhưng mà chỉ có một đêm thôi 98 cái hoa tự nhiên nó rực ra hết rồi. Tôi viết cái những lá thư khuyên người niệm Phật là mục đích tỉnh ngộ trong già phát tâm niệm Phật. Và sau cùng thì ông đã đi rất là an nhiên tự tại, tôi mừng. Và nó có những hiện tượng rất là hay, cách đó khoảng chừng 2 ngày, tôi quên, 1 ngày 2 ngày gì đó, thì ông cụ nhà tôi ông nói là cha thấy A Di Đà Phật đến Tôi nghe nói như vậy thì tôi chạy lên tôi dặn ông già tôi liền. Tôi nói đây là cái hiện tượng rất là tốt, nhưng mà xin cha phải bình tĩnh, cha không được thổ lộ với bất cứ một người nào nữa. Và con ở sát bên cha, niệm Phật vào cha. Và cha quyết lòng đi về Tây Phương với Phật. Ông già tôi không nói vậy đó. Tôi hỏi ông già tôi nói là bây giờ cha còn nói gì nữa không? Thì không biết không. Cha có cần nhắn gửi gì nữa không? Ông nói không. Nếu cha có đau bệnh gì, có thấy đau gì không? Ông nói không. Tại vì lúc đó cái bàng quang của nhà tôi nó giống như bị nhiễm trùng, nó cứng lên. Tôi sợ ông nhà tôi không đau. Ông nói nếu mà cha đau thì con cho cha đi bệnh viện, cha chịu không? Nói không. Ông kêu ông nhà tôi kỳ lắm, không có gì không hết. Chứ bây giờ cha làm sao? Cha nói cha đi về Tây Phương Cực Lạc rất hơn sao? Thì khi mà ông cụ ra đi như vậy thì 12 tiếng đồng hồ sau, tôi nói thôi bây giờ được rồi, hộ niệm cứ tiếp tục hộ niệm. 12 tiếng đồng hồ sau mới thay áo thay quần cho ông cụ cho nó ngon lành chút, thì thân thể nó mềm mại tươi không. Rồi thầy giác chỉ thầy có thăm cái thân thì đến độ con cụ nóng. Sau khi mà thay xong rồi, chúng tôi tiếp tục hộ niệm cho đúng 24 tiếng đồng hồ sau, tức là sáng hôm sau. Tại vì tôi xin với bà cụ tôi là cho thiêu cái nhục thân của ông cụ, nhưng mà bà cụ từ bà nói là gia đình hồi giờ sau thì phải theo cái tục lệ, cho nên phải đưa ông cụ về tới Bình Định. Cho nên cái ngày sáng ngày hôm sau thì mới đưa quan tài. Thì trong suốt cái thời gian đó chúng tôi không làm lễ làm lọc gì hết, tất cả đều cứ xoay quanh ông cụ mà niệm Phật, không có làm gì khác hết. Và khi mà trước khi mà đưa ông cụ ra thì mới phát hiện ra cái bồn hoa phía trước nó ra hoa như vậy. Tức là cái đêm hôm sau đó, nếu mà nó ra hoa nào cũng hay. Tại vì tất cả cứ lo hộ niệm cho ông cụ, ở trên lầu khi đem xuống gì cứ quay quần hộ niệm mà không lên đến thăm. Thì khi mà sáng hôm sau trước khi mà đi, đứa cháu nó chạy ra, nó mới hụt, nó la lên là cái chuyện mà tôi nói cái hoa đó. Mà nó còn một chuyện lạ lùng nữa là mấy cái cây hoa ở dưới đường đó, có con bò nó cắn trụ lúi à, cái hoa lài đó, nó ăn trụ lúi lá, còn cái cây không à, không có một cái lá gì hết trơn á. Mà cũng lạ lùng mà không biết tại sao đêm đó nó cũng là nước hoa lại luôn. Mà hồi trước đó mình thấy là cái cây nó trụ lúi à, không có một cái nhánh với đồi hết trơn á, mà nó cũng ra trắng non. Cho nên tôi thấy là rõ rệt cái pháp niệm Phật bất khả tư nghị, và cái phương pháp hộ niệm thực sự cũng bất khả tư nghị. Chính vì tri ân báo ân là ông cụ nhà tôi có được những tổ chức tốt đẹp như vậy, chúng tôi mới cố gắng lập lại cái niệm Phật đường này, cúng dường cho tất cả những người hữu duyên đến đại niệm Phật. Và chúng tôi cũng phát nguyện ra là sử dụng cái nơi này làm cái chỗ hộ niệm vãng sinh đường, để mà hộ niệm cho những vị nào quyết lòng đi về Tây Phương. Nếu mà chư vị phát cái lòng tin tưởng vững vàng, quyết lòng tha thiết gần vãng sanh và trì giữ câu A Di Đà Phật mạnh dạn, đừng có tham luyến cái thế gian này nữa, thì ở tại cái đạo tràng này chúng tôi sẽ mở cửa 365 ngày, không nghỉ một ngày nào hết, ngày nào cũng cộng tu như thế này. Đây là cái thật quá căn bản không thể nào bỏ, và tôi nghĩ rằng là chỉ bao nhiêu này thôi cũng đủ bản sanh. Tại vì xin thưa thực là ông già tôi là từ một cái đạo khác, khi mà ông ngộ ra đạo Phật rồi chỉ có A Di Đà Phật, và ông cũng cộng tu như thế này thôi, mỗi đêm, ngoài ra không có gì cả. Mà ông cộng tu còn yếu hơn nữa, nhưng mà sau cùng rồi thì ông ra đi, thực sự là tôi thấy bất khả tư nghị. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng là muốn vãng sanh về Tây Phương, chúng ta không cần làm cái gì cao xa, chúng ta không cần đổ một cái công phu nào cho đặc biệt, mà xin thưa chư vị là phải tin cho vững. Nếu quý vị tới đây mà niệm Phật mà không tin vững thì sau cùng rồi thì mất phần ráng chịu. Còn theo như dư âm thấy, nếu thực sự tin tưởng nhận vững vàng, Phật dạy là 10 niệm tắc sanh là 10 niệm trước phúc lâm chung vãng sanh. Nếu chư vị tin tưởng cho vững vàng, một phát nguyện duy nhất chánh nguyện là nguyện vãng sanh Tây Phương, tất cả các nguyện kia nhất định phải hạ cấp nó xuống. Làm được thì làm được cái nguyện vãng sanh, rồi cùng nhau niệm Phật. Tôi tin tưởng một cách hết sức là sâu sắc và chắc chắn, không thể nào trong một đời này chúng ta mất phần đi về Tây Phương gặp A Di Đà Phật. Đó là cái mà đến giờ phút này xin thưa thật là Dư Âm dám nói thẳng thắn như vậy. Vì cái tâm thành mà cảm ơn như vậy, cho nên trong những năm qua chính Dư Âm này đã âm thầm vận động tích cực chuyển hộ niệm tại Việt Nam. Thì xin thưa đến bây giờ đây, Dư Âm không còn cách nào đếm được cái số lượng người mà ra đi bất khả tư nghị. Tôi nói là bất khả tư nghị chứ không nói những cái hết trơn. Hàng trăm cái ban hộ niệm như vậy ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ, trong danh sách tôi liệt kê ra khoảng chừng gần 60 người, gần 60 ban hộ niệm, mà còn một số nữa chưa list được hết. Mà một ban hộ niệm như vậy tôi tin tưởng chắc chắn trung bình không dưới 30 người phản sạch. Dám nói như vậy. Có một ban hộ niệm người ta đã báo cáo cách đây cỡ chừng 2 tháng đã đến 130 người ra đi hiện tượng bất khả tư nghị, nghĩa là thân tướng mềm mại tươi hồng và luôn luôn có đến đầu ấm. Người ta phải nói là đến đầu ấm người ta mới liệt kê vô cái chuyện đó. Vì thế cho nên tôi thấy cái vấn đề mà hộ niệm vãng sanh làm cái đại cứu tinh cho chúng sanh trong cái giai đoạn này, nếu tu gì tu, nếu làm gì làm mà sơ ý cái vấn đề hộ niệm, xin thưa thật cái chuyện vãng sanh của chúng ta còn nhiều bất bền dữ lắm. Còn nếu thực sự chúng ta hộ niệm cẩn thận, quyết lòng đi, Phật A Di Đà nói rằng là 10 niệm tắc sanh nhất định Ngài đang ở, đang phóng quang tại đây, Ngài chứng minh trời cái chuyện này, nhất định Ngài cứu từng người đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị nào không tin thì tự đoạn mất tất cả cái đường vãng sanh của mình, ráng chịu. Xin nhớ rằng là ra đi mềm mại tươi hồng không phải là vãng sanh, mà người nào tin nguyện và hạnh đàng hoàng ra đi mà mềm mại như vậy chắc chắn vãng sanh. Còn những người mà không tin, không nguyện tha thiết, không chịu niệm Phật, bây giờ ra đi có biết trước ngày giờ ra đi nữa cũng không cách nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Tại vì thời gian có hạn cho nên Diệu Âm không biết nói cách nào hơn, chứ mà thực sự Diệu Âm đã chứng nhận rất nhiều trường hợp như vậy. Nguyện mong cho tất cả chư vị cùng nhau về Tây Phương, và đêm hôm nay đặc biệt hồi hướng công đức cho cụ Nguyễn Minh Công, pháp danh Nhật Quả. Nguyện cho cụ hiển linh giúp đỡ cho đạo tràng này có người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.